Tuấn Điệp và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 11 tháng 2.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Quốc vương Brunei, thăm trường Đại học Quốc gia Brunei.
Sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 13 tháng 2.
Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế Bộ Công an của Việt Nam bắt đầu những hoạt động cứu hộ đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp tục thông tin về trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình thăm chính thức Brunei Darussalam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sáng nay ngày 11 tháng 2, sau cuộc hội kiến các thành viên hoàng gia Brunei Darussalam tại Hoàng cung Istana Nurul Iman, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Quốc vương Hassanan Bolkiah. Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei-Darussalam giai đoạn 2023-2027. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn, xem xét khả năng hợp tác liên doanh khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, cũng như là tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã thăm trường Đại học Quốc gia Brunei. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ và Phu Nhân đã thăm, trao đổi với các sinh viên lớp học tiếng Việt của trường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì ngày càng có nhiều người nước ngoài yêu thích và học tiếng Việt. Qua đó, văn hóa Việt Nam, đất nước, con người Việt Nam ngày càng được lan tỏa trên thế giới. Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei và lãnh đạo Đại học Quốc gia Brunei, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa giáo dục hai nước, trong đó có hợp tác giữa FPT và Trường Đại học Quốc gia Brunei, cũng như việc Đại học Quốc gia Brunei đưa tiếng Việt vào giảng dạy chính thức tại trường. Mong muốn Trường Đại học Quốc gia Brunei sẽ tiếp tục quan tâm, bảo đảm chất lượng giảng dạy và mở rộng hơn nữa quy mô các lớp học.
Sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2023, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định quan điểm và chủ trương của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Quyền Chủ tịch nước cho rằng, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 13 tháng 2 thay vì chiều nay. Giá xăng dầu được dự báo sẽ giảm theo xu hướng thế giới. Lần điều chỉnh này, giá xăng dự báo có thể giảm từ 310 đến 400 đồng một lít.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế với 24 thành viên thuộc Bộ Công an đã đến và bắt đầu những hoạt động cứu hộ đầu tiên tại thành phố Adıyaman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất hôm ngày 6 tháng 2. Ngoài việc chính là cứu nạn cứu hộ, các thành viên của đoàn công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ y tế khác theo sự điều phối của cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết sẽ cấm lần lượt toàn bộ các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân trong 7 ngày, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 2 tới đây, để phục vụ cho công tác kiểm định cây cầu này. Thời gian cấm xe trong mỗi ngày là từ 12 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.
Đồng thời, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 2, trong khung giờ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, đối với chiều các phương tiện từ Pháp Vân đi quốc lộ 5 sẽ tổ chức dừng các phương tiện tạm thời tại đầu cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5. Mỗi lần dừng khoảng 40 đến 50 phút để thực hiện thử tải. Tại nút giao Pháp Vân, các phương tiện được yêu cầu hạn chế đi qua cầu Thanh Trì và chuyển hướng đi vành đai 3 qua cầu Thăng Long.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa thông báo cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Trương Định Hoạn từ Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai từ 20 giờ ngày 11 tháng 2 đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 2, đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 6 giờ ngày 11 tháng 2 đến 9 giờ ngày 12 tháng 2. Việc cấm đường nhằm phục vụ cho tổ chức giải chạy marathon Hồ Chí Minh City Midnight 2023.
Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định. Cụ thể sẽ giữ ổn định quy chế tuyển sinh, đồng thời hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, tăng độ tin cậy của các hình thức đánh giá, xét tuyển và sự công bằng đối với thí sinh. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2023 sẽ được công bố trong tháng 2, sớm hơn mọi năm để thí sinh có thể kịp bắt đầu năm học từ tháng 9 năm 2023.
Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quý 1 năm 2023, nhu cầu tuyển dụng sẽ gia tăng khoảng 350.000 đến 400.000 lao động. Riêng ở khu vực Hà Nội có tới 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm trong quý 1 năm 2023. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc giới thiệu việc làm trực tiếp tới người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết hợp trực tiếp để giải quyết nhu cầu việc làm cho không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho các địa phương lân cận.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tính đến 12 giờ trưa nay, số người thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới ít nhất 23.831 người. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi tiếp cận nhiều hơn tới tất cả các vùng ở phía bắc Syria sau trận động đất chết người. Việc vận chuyển hàng tiếp tế khẩn cấp tới các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát bị động đất ở miền Bắc và Tây Bắc Syria rất phức tạp do cuộc nội chiến kéo dài giữa các nhóm đối lập và chính phủ Syria.
Trước đó, chính phủ Syria đã phê chuẩn quyết định vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới mọi miền đất nước, bao gồm cả khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Hàng viện trợ sẽ được phân phối với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Syria và Hội Chữ thập đỏ quốc tế nhằm bảo đảm đến được đúng những người có nhu cầu.
Chính phủ Syria cũng thông báo sẽ thành lập quỹ khôi phục những khu vực ở Syria bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua ở quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Những khu vực này bao gồm Latakia, Hama, Aleppo và Idlib đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Syria. Ngoài ra, các vùng bị ảnh hưởng cũng sẽ được tiếp nhận tất cả các khoản đóng góp và hàng cứu trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhóm đối lập ở Syria có chấp thuận cho việc vận chuyển hàng viện trợ đến các khu vực trên hay không.
Trước cơn sốt toàn cầu của ứng dụng ChatGPT, nhiều công ty công nghệ và thương mại điện tử tại Trung Quốc đang chạy đua để trình làng các ứng dụng đàm thoại kết hợp trí tuệ nhân tạo tương tự như ChatGPT. Cuộc chạy đua đang kéo theo cơn sốt các nhà đầu tư lao vào mua các cổ phiếu liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo. Do vậy, các ngành chức năng và công ty công nghệ đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào những cổ phiếu này, đồng thời khuyến cáo các nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào các cổ phiếu liên quan.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin giải trí cuối tuần. Thưa quý vị, chuẩn bị tới ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Nếu như ban đầu Valentine chỉ là ngày để mọi người mua thiệp và viết thư cho người tình của họ, thì nay những người bán hoa, bánh kẹo và thậm chí là cả thợ kim hoàn cũng bắt đầu tham gia vào việc thương mại hóa ngày lễ. Thực tế, Valentine ở thời điểm hiện tại mà chúng ta đang kỷ niệm mỗi năm trở nên phổ biến lần đầu tiên ở Anh vào thế kỷ thứ 17. Ở thời điểm này, truyền thống Valentine là viết thư nhằm bày tỏ tình cảm của một cá nhân dành cho người mình yêu. Đến thế kỷ 20, công nghệ in xuất hiện và giúp phổ biến truyền thống đẹp đẽ trên toàn thế giới.
Trong cuốn sách có tựa đề Những nghi thức của người tiêu dùng, việc mua và bán các kỳ nghỉ của người Mỹ của tác giả Lee Eric Schmidt có ghi rằng mọi thứ đều đã thay đổi bắt đầu vào những năm 1840. Lúc này, ngày lễ dần bị biến thành một thứ gì đó không thể bỏ qua. Thay vì mọi người chỉ mua thiệp và viết thư cho người tình của họ, thì nay những người bán hoa, bánh kẹo và thậm chí là cả thợ kim hoàn cũng bắt đầu tham gia vào việc thương mại hóa ngày lễ.
Với việc mở rộng thị trường, người tiêu dùng dần mua quà để tặng lẫn nhau và điều này sau cùng lại trở thành một truyền thống mới. Ngày nay thậm chí thế hệ trẻ còn cảm thấy áp lực với những ngày lễ, điển hình là lễ Valentine, bởi áp lực phải tặng quà đối phương. Một áp lực nữa cũng tăng lên, đó là áp lực không được tặng quà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, ngư dân các địa phương ven biển tỉnh Thanh Hóa đã bắt tay vào chuẩn bị phương tiện, ngư lưới cụ để ra khơi đánh bắt vụ cá bắc.
Ai nấy đều hồ hởi phấn khởi ra khơi với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân các xã phường ven biển ở thành phố Sầm Sơn liên tục vươn khơi bám biển. Những con thuyền cập bến với đầy ắp hải sản đang là động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi. Theo anh Ngô Hữu Tuấn, một ngư dân lâu năm, hải sản về bờ chủ yếu là tôm tít, cua biển, ghẹ xanh và các loại cá nhỏ. Thời điểm sau Tết, giá thành các loại hải sản đang giữ ở mức cao nên mọi người rất phấn khởi. Anh Tuấn cho biết.
Tầm 4-5 giờ sáng là đi là đến tầm nay mới chậm đến 9-10 giờ là họ về bằng hết. Nay là đông lắm kìa mà nay thu được tôi về sớm còn họ được họ đang về muộn. Còn có bữa thì không được vài triệu.
Còn tại huyện Hoàng Hóa, không khí tại các cảng cá ngày càng nhộn nhịp. Bà con ngư dân tất bật vận chuyển ngư lưới cụ, đá lạnh, xăng dầu, lương thực thực phẩm xuống tàu để chuẩn bị ra khơi. Những tàu công suất lớn, khai thác xuyên Tết cũng đã bắt đầu về bờ, mang theo nhiều loại hải sản khiến cho bà con càng thêm phấn chấn. Ngư dân Đinh Văn Tiến hồ hởi chia sẻ.
Bây giờ bà con thì đầu năm xuân năm mới thì bà con cũng chuẩn bị tinh thần quyết tâm tức là để ra khai thác một chuyến đầu năm cho nó thuận buồm xuôi gió.
Theo Trung tá Trần Văn Hoàn, đồn trưởng đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa, để thuận lợi cho bà con ngư dân trong những ngày đầu năm mới, huyện Hoàng Hóa đã phối hợp với bộ đội biên phòng tích cực nắm bắt tình hình, sắp xếp lịch trình xuất bến, tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn của phương tiện, động viên ngư dân yên tâm bám biển, thực hiện tốt quy định trong quá trình khai thác. Trung tá Hoàn cho biết thêm.
Thì thời tiết năm nay cơ bản là thuận lợi và bà con là làm tốt cái công tác chuẩn bị để mà vươn khơi bám biển. Thì đồn phòng Hoàng Trường đã tổ chức ra quân làm công tác tuyên truyền và các cái điều kiện để cho bà con vươn khơi bám biển.
Thanh Hóa hiện có 6.513 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, trong đó có 1.162 phương tiện công suất lớn có chiều dài từ 15m trở lên. Năm 2023, Thanh Hóa phấn đấu đạt sản lượng khai thác đánh bắt trên 208.000 tấn hải sản, trong đó có nhiều loại có giá trị cao hướng đến chế biến xuất khẩu.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.